Luân hồi nhạc viên, chương 1267, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84, trở về đạo thứ 3, cửa đá vẫn là dựa theo nguyên bản phương thức mở ra. Theo bố bố Uông kia lấy ra ảnh chi thạch, để vào cửa đá bên trong. Cửa đá vỡ nát, lần này cửa sau không phải lấp kín tường, mà là một mảnh năng lượng hải dương. Nhìn thấy môn bên trong năng lượng màu xanh lam. Marvin, Van kia vô lương tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhanh chóng nổi lên phía trước. Người thanh ảnh vương năng lực đã thức tỉnh sao? Marvin, Van thần sắc nghiêm túc lên tới. Khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh còn có đoạn khoảng cách. Đã thức tỉnh 36%. Như vậy chính xác. Đúng rồi. Người có chỗ dựa tại. Marvin, Van trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, người cũng không sợ đau đi. Tôi hiểu không nói chuyện. Bái Marvin, Van ban tặng. Hắn nhịn đau năng lực đã thực kinh người. Ác cô lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Ta còn không có gặp qua tên kia hào phóng như vậy qua. Không sợ đau chết nói liền đi vào. Ảnh chi môn thử thách chính là tiềm chất. Có thể thông qua chỗ tốt vô cùng. Không thông qua liền chết tại bên trong. Lần này ta cũng không phải tại nói đùa. Marvin, Van vừa dứt lời. Tô Hiểu đã hướng môn bên trong đi đến. Tô Hiểu đi vào năng lượng hải dương bên trong. Cũng không tưởng tượng bên trong kịch liệt đau nhức cảm giác. Tới tương phản, Tô Hiểu thậm chí cảm giác được toàn thân thư sướng. Tựa như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Xâm nhập năng lượng hải dương một khoảng cách về sau. Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân thư sướng làm cho hắn có chút buồn ngủ. Một viên chừng hạt gạo quang cầu tại trái tim của hắn bên trong xuất hiện. Đây là thanh ảnh vương năng lực. Hạt giống. Tô Hiểu thật lâu trước đó liền phát hiện này đồ vật. Theo thanh ảnh vương thức tỉnh độ tăng lên. Này khỏa quang cầu. Hạt giống. Sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng. Mọc rễ nảy mầm. Thân ở màu lam nhạt năng lượng hải dương bên trong. Tô Hiểu trái tim bên trong quang cầu sinh động. Nó chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hấp thu những năng lượng kia. Này loại năng lượng Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua. Có chút cùng loại với sinh mệnh năng lượng. Nhưng lại bổ sung một ít lôi thuộc tính. Này loại lôi thuộc tính không phải từ nguyên tố cấu thành. Mà là một loại độc lập cấu tạo lôi thuộc tính. Xếp bằng ở năng lượng hải dương bên trong mấy giây sau. Tô Hiểu đã bắt đầu buồn ngủ. Này loại tắm suối nước nóng cảm giác thực thư sướng. Có thể tại mười mấy giây sau. Tô Hiểu lông mày dần dần khóa chặt. Chung quanh, suối nước nóng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, tựa như có người tại suối nước nóng loại bỏ khởi củi lửa. Một phút đồng hồ sau, mồ hôi nóng theo Tô Hiểu tóc mai chảy xuống. Hiện tại hắn hoàn toàn không có tắm suối nước nóng cảm giác. Ngược lại như là ngồi tại một ngụm nồi sắt lớn bên trong. Vô lương đạo sư Marvin, Van chính hướng nồi sắt hạ châm củi. Về phần tại sao sẽ não bổ ra Marvin Van, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Tại hàn ấn tượng bên trong, Marvin, Van có thể xưng là sử thượng nhất hố đạo sư. Đối phương kia vô lương tiếng cười quá tiêm ma tính. Ngay tại Tô Hiểu cảm giác chính mình sắp bị đun sôi lúc. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, biến băng lãnh thấu xương. Ngắn ngủi mấy giây sau, rét lạnh cảm giác biến mất. Lần này phảng phất có vô số cây kim nhọn tại hắn cơ thể bên trong gai. Tô Hiểu cảm giác chính mình như là một khối bị chế biến thức ăn thịt. Đầu tiên là dùng nước nấu, lúc sau dầu chiên sau ném vào nước lạnh bên trong. Cuối cùng lại dùng châm bản chụp. Sau 10 phút. Một tiếng gầm nhẹ theo năng lượng hải dương bên trong truyền đến. Tô Hiểu trái tim bên trong kia khỏa năng lượng quang cầu đã tăng lên đến viên bi lớn nhỏ. Nhưng hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Mắt đầy tơ máu Tô Hiểu mở mắt ra. Hiện tại đã không phải là sự nhẫn nại vấn đề. Mà là tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói. Hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Phát giác được điểm ấy. Tô Hiểu lập tức muốn rời đi năng lượng hải dương. Nhưng mà hắn, ngạc nhiên, phát hiện, chính mình thân thể hoàn toàn chết lặng, tận gốc ngón tay đều không động được. Về phần mở miệng cầu viện, cũng rất không có khả năng. Tình huống nhìn như nguy cơ, thực tế cũng không phải là như thế. Bên ngoài cửa đá, bố bố Uông tựa hồ tiếp vào một loại nào đó tín hiệu. Nó cắn một cái tơ kim loại tuyến, bắt đầu hướng về phía sau ngăn chặn. Mấy giây sau, Tô Hiểu bị lôi ra năng lượng hải dương. Hắn nghiêng người ngã trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Marvin, Van. Thể nghiệm không tồi đi. Tô Hiểu không mở miệng. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn căn bản không mở miệng được. Mặc dù tại năng lượng hải dương bên trong thể nghiệm cực không thân thiện, nhưng Tô Hiểu trái tim bên trong kia khỏa hạt giống đã tiến vào trạng thái bão hòa. Quang cầu mặt ngoài che kín vết rách. Tô Hiểu xem xét thanh ảnh vương năng lực. Thanh ảnh vương thức tỉnh độ đã đạt tới 90%. Muốn hoàn toàn thức tỉnh thanh ảnh vương yêu cầu đã không phải là năng lượng, mà là một cơ hội. Về phần khi nào có thể thức tỉnh, Tô Hiểu bản nhân cũng không rõ lắm. Chỗ này di tích đã không có gì đáng giá thăm dò địa phương. Về phần di tích bên ngoài tử linh, cái kia cần chính ngươi nghĩ biện pháp xử lý. Marvin, Van vỗ tay phát ra tiếng. Không gian ba động hiện lên. Hắn bị cỗ này không gian ba động hút vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất nằm vài phút. Thân thể mới khôi phục chi giác. Không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào. Mỗi lần gặp được Marvin, Van, hắn đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đau chết đi sống lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nghe được Marvin, Van kia vô lương lại ma tính tiếng cười, Tô Hiểu đều cảm giác thể nội ẩn ẩn làm đau. Đã hình thành cơ bắp ký ức. Di tích thăm dò hoàn tất. Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy thân. Thu hoạch lần này rất lớn. Đã tăng lên đao thuật. Cũng làm cho thanh ảnh vương năng lực có thức tỉnh hy vọng. Nếu không lấy trước đó tiến độ, coi như chém giết đến ngũ giai, hắn đều không nhất định có thể thức tỉnh thanh ảnh vương. Không chỉ có là thăm dò di tích thu hoạch, Tô Hiểu còn thu hoạch 3 cái màu vàng phẩm chất bảo thạch. Này 3 viên bảo thạch thuộc tính đều rất mạnh. Hơn nữa bọn chúng còn có thể tiến một bước hợp thành. Diệt chi thạch, pháp chi thạch, ảnh chi thạch. Nhưng hợp thành, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Đã là khảm nạm bảo thạch, cũng là không trọn vẹn lực lượng truyền thừa bảo thạch. Về phần như thế nào thu hoạch được càng nhiều đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, tạm thời vẫn chưa biết được. Đoạn hồn ảnh Tô Hiểu đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng cho đến tận này hắn còn không biết đây là cái gì. Trước mắt di tích không có gì đáng giá thăm dò khu vực. Mạo hiểm đoàn tấn thăng khảo hạch thì ở vào giai đoạn thứ 3. Luyện ngục giai đoạn, dựa theo tình huống bình thường, cái này giai đoạn sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng Tô Hiểu không có cái gì cảm giác. Hắn lúc này ngồi tại đại điện bên trong. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Thực an nhàn. Nhàn tới không có việc gì. Tô Hiểu bắt đầu ở đại điện bên trong đi dạo. Xem xét những cái đó pho tượng phía dưới văn tự. Đây là đời trước diệt pháp chi ảnh nhóm bình sinh. Theo này đó đôi câu vài lời bên trong, Tô Hiểu có thể đối với diệt pháp chi ảnh càng hiểu hơn. Ngay tại Tô Hiểu tìm đọc pho tượng phía dưới văn tự lúc, một đầu nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Đã tiến vào ác mộng giai đoạn. Đây là cuối cùng giai đoạn. Một chiến huyết sắc kiểu chữ xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt. Hắn tựa hồ ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Cuối cùng giai đoạn sao? Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tô Hiểu vẫn luôn rất hiếu kỳ một việc. Chính là hắn vẫn luôn đợi tại diệt pháp chi ảnh di tích bên trong. Vậy hắn có thể kiên trì bao lâu? Bị cái này thế giới bài xích lại sẽ có nhiều nguy hiểm. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu muốn đem đạt được viễn cổ tử linh tinh túy sử dụng mất. Hắn còn lại 16 viên viễn cổ tử linh tinh túy. Này đồ vật có thể trực tiếp sử dụng. Sử dụng sau nhưng vĩnh cửu tăng lên 3 điểm dị thường kháng tính. 80 điểm sinh mệnh giá trị, 50 điểm pháp lực giá trị, nhiều nhất có thể sử dụng 3 viên, bảo lưu 3 viên, còn thừa 13 viên Tô Hiểu lấy mỗi viên 3% thế giới chi nguyên giá cả bán ra. Thế giới chi nguyên chẳng khác nào chân thực điểm thuộc tính. So sánh nhạc viên tệ, Tôi hiểu càng cần hơn chân thực điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 39% thế giới chi nguyên. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 69.9, nhìn thấy chừng 69.9. Thế giới chi nguyên, tôi hiểu trên mặt tươi cười. Đây là hắn chém giết một cái thế giới thành quả. Gào thét tiếng xé gió từ bên trên truyền đến. Coi như cách đại điện trần nhà. Tôi hiểu cũng nghe đến kia tiếng xé gió. Tôi hiểu mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Có thứ gì muốn tới? Đông, phía trên cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một viên hỏa cầu thật lớn khảm nạm tại phía trên cung điện. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Tô Hiểu đem hai tay ngăn tại đầu bên trên. Đại phiến đá vụn từ bên trên rơi xuống. Cái này, Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến bị thế giới bài xích sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khoa trương. Lúc này mới tiến vào thứ tư giai đoạn không tới một phút. Trên trời thế mà rơi xuống thiên thạch. Xem kia thiên thạch lớn nhỏ. Này đồ vật đường kính chỉ ít có mười mấy mét. Bởi vì cùng không khí ma sát. Đã là toàn thân thiêu đốt đỏ. May mắn diệt pháp chi ảnh di tích đầy đủ cứng chắc. Nếu không đã bị này khỏa thiên thạch đạp nát. Ầm ầm, Tô Hiểu dưới chân mặt đất chấn động. Thiên thạch mới vừa nện xuống. Địa chấn sắp đánh tới. Diệt pháp chi ảnh di tích bên ngoài. Vây quanh nơi này tử linh đại quân chính nhanh chóng rút lui. Rất có quăng mũ cởi giáp ý tứ. Không phải bọn họ từ bỏ vây quét Tô Hiểu. Mà là lại không rút lui lời nói. Bọn họ liền có thể toàn quân bị diệt. Đại điện bên trong. Tô Hiểu ôm thái độ muốn thử một chút không lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Bây giờ có thể kéo bao lâu hắn liền muốn kéo bao lâu. Chỉ có như vậy. Mới có thể thu được cao hơn đánh giá. Có thể tại sau một khắc. Tô Hiểu rất thẳng thắn lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Dày đặc tiếng rít theo trên không đánh tới. Theo trước đó kia khỏa thiên thạch ném ra khe hở. Tô Hiểu nhìn thấy như là mưa sao băng thiên thạch từ không trung rơi xuống. Cái gì là ác mộng giai đoạn? Chính là mỗi ở cái thế giới này dừng lại một giây. Đều sẽ thể nghiệm đến như thân ở ác mộng bên trong cảm giác. Không gian chi lực hiện lên. Tô Hiểu thân thể dần dần trở nên nhạt. Ngay tại lúc đó. Ám nguyệt đầm lầy bên trong. Ngay tại gặp ám nguyệt đằng A Mỗ biến mất tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh mấy trăm mét bên trong ám nguyệt đằng đã bị gặm ăn không còn. Một đầu cự ngạc trốn tại dây leo khe hở bên trong. Ngay tại run bần bật. Nó vốn là nơi này bá chủ. Thẳng đến nó gặp được nhất danh. Châu nước. Bản chương xong. Thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc. Nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi. Ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.